Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Sáu 26 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 26 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể, đồng thời tại 3 địa điểm: Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và xã Đông Hội huyện Đông Anh Hà Nội, quê nhà Tổng Bí thư. Đến 13 giờ, lễ truy điệu cũng được tổ chức tại 3 địa điểm trên: tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban lễ tang, đọc lời điếu tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra lúc 15 giờ tại nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Ban tổ chức lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, từ 7 giờ đến 24 giờ ngày hôm qua, từ 7 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, có hơn 5.600 đoàn với hơn 252.000 lượt người là đại biểu lãnh đạo đảng, nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Thới Lai nhưng kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại buổi họp mặt, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các sở ngành cũng như lãnh đạo huyện Thới Lai đã trao tặng 100 phần quà của thành phố Cần Thơ đến các gia đình có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn quận, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Cũng sáng nay, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. 80 phần quà mỗi phần trị giá 1 triệu đồng được trao đến các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn quận Ô Môn. Cũng trong dịp kỷ niệm này, đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Lê Tấn Thủ, trưởng ban tổ chức Thành ủy làm trưởng đoàn, đồng chí Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và quận Thốt Nốt tổ chức họp mặt thăm hỏi tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn quận Thốt Nốt. Dịp này, đoàn công tác của lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ cũng đã đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lệ và mẹ Nguyễn Thị Chính ở phường Thới Thuận. Sau thời gian tạm ngưng hoạt động, chợ đêm Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào chiều mai 27 tháng 7. Thông tin trên được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Mekong, đơn vị khai thác chợ đêm Ninh Kiều, thông báo đến Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, phường Tân An và các phòng ban liên quan vào ngày 23 tháng 7 vừa qua. Theo công ty, sau thời gian chuẩn bị hoàn thiện hệ thống chiếu sáng cũng như tài sản là dù bạc cho bà con tiểu thương, đến thời điểm hiện nay đã đủ điều kiện để chợ đêm hoạt động trở lại. Vì vậy, yêu cầu tiểu thương đến để thẩm định, nhận bàn giao mặt bằng kinh doanh và tài sản liên quan để chính thức tiến hành buôn bán trở lại. Chiều hôm qua, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, cơn mưa lớn kèm theo dông với cường độ gió giật mạnh vào rạng sáng cùng ngày đã làm sập và tốc mái hàng loạt căn nhà trên địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Theo đó, có 6 căn nhà sập hoàn toàn và 8 căn nhà tốc mái, gây ảnh hưởng đến hạ tầng điện lưới. Thống kê ban đầu, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Các lực lượng biên phòng và dân quân tự vệ địa phương đã kịp thời giúp người dân khắc phục tạm thời thiệt hại sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Tại Bạc Liêu, khoảng 5 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc làm hư hại 5 căn nhà dân, tốc mái 4 căn, sập 1 nhà và gãy đổ trụ thu phát sóng trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch đến khảo sát kiểm tra khu vực bị hư hại và khẩn trương bố trí lực lượng nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả dông lốc, di dời tài sản. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại. Sáng nay, Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố Đà Nẵng năm 2024. Kịch bản diễn tập ứng phó với tình huống mất an ninh nguồn phóng xạ toàn nguồn phóng xạ nhóm A. Diễn tập ứng phó gồm các hoạt động đưa thanh nguồn về bể chứa nguồn, chữa cháy, chăm sóc y tế, đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ cho nạn nhân và lực lượng tham gia ứng phó, tiêu tẩy vệ sinh buồng chứa hàng. Các lực lượng tham gia gồm các thành viên Ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố Đà Nẵng, gồm Sở Khoa học Công nghệ, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ bức xạ cơ sở Đà Nẵng. Hôm qua, trước thông tin về việc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận liên tiếp 5 trường hợp ngộ độc rượu chứa methanol, 4 ca ở Thường Tín, Hà Nội và 1 ca ở Thái Nguyên, cùng một số loại rượu từ Thái Nguyên, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên dừng lưu thông ngay các sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc, đồng thời tập trung truy xuất tận cùng nguồn gốc sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc trong vụ việc trên, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. Tiếp tục chuỗi hoạt động của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, hôm qua tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 57. Tại hội nghị, các trưởng đoàn đã cho ý kiến về định hướng xây dựng các chiến lược triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, đánh giá cao diễn đàn tương lai ASEAN 2024 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2024 vừa qua. Hoan nghênh Việt Nam tiếp tục triển khai sáng kiến này trong những năm tới, góp phần vào nỗ lực chung tăng cường hợp tác và liên kết khu vực. Tối hôm qua, siêu bão Jemmy đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc sau khi càn quét đảo Đài Loan, Trung Quốc với sức gió tại tâm bão lên tới 118 km/h. Trước khi siêu bão Jemmy đổ bộ, ước tính hơn 240.000 người dân Phúc Kiến phải sơ tán đến nơi an toàn và hơn 628.000 người sẽ bị ảnh hưởng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo đỏ mức cao nhất trong 4 thang cấp cảnh báo bão tại nước này. Bão Jemmy đã suy yếu một chút khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, tuy nhiên cơn bão được dự báo sẽ gây mưa lớn ít nhất ở 10 tỉnh của nước này trong những ngày tới. Trong khi đó, mưa lớn do ảnh hưởng của bão Jemmy quét qua Philippines hôm 24 tháng 7 đã làm ngập lụt thủ đô Manila, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 600.000 người phải di dời. Tổng thống Philippines Ferdinand đã yêu cầu các cơ quan cứu trợ thiên tai cung cấp hỗ trợ chuẩn bị vật tư cho các cộng đồng bị cô lập. Thị trưởng của 16 thành phố ở vùng Manila đã yêu cầu viện trợ khẩn cấp. Đêm nay lúc 1 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam, cả thế giới cũng hướng về Paris và chiêm ngưỡng sự kiện lịch sử văn ngoạn một bậc nhất. Thay vì những vũ công nhào lộn và các đoàn thể thao lần lượt diễu hành trong sân vận động như truyền thống, lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội, lễ khai mạc Olympic Paris được diễn ra bên ngoài với sân khấu chính là toàn bộ thủ đô nước Pháp. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.